vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Ngày 20 tháng 9, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ chị Hương làm ở phòng công tác sinh viên trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh có mời tôi làm sáng ngày 21 tháng 9 lên để làm việc về việc đối với lớp của tôi đang là lớp trưởng. Thì sáng ngày 21 tháng 9 như đúng dự hẹn 9 giờ 15 phút tôi lên phòng công tác sinh viên để làm việc với phòng công tác sinh viên. Thì lên ở phòng công tác sinh viên không như lúc hẹn ban đầu mà tôi phải làm việc với cơ quan an ninh đã ngồi sẵn ở phòng công tác sinh viên.
Làm sao em biết là những cái người ngồi trong văn phòng của trường đại học là người của cơ quan an ninh và có bao nhiêu người ngồi chờ sẵn em ở đó, họ là nam hay nữ?
Thì có 3 người họ tự xưng là cơ quan an ninh của Bộ Công an.
Họ bận thường phục hay là bận đồng phục?
Họ bận thường phục ạ. Dạ, thì sau khi mà tôi yêu cầu họ đưa ra những cái chứng minh họ là cơ quan an ninh thì cô Tuyền, phòng công tác sinh viên trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đưa cho tôi một bản giới thiệu và nói rằng là nhà trường giới thiệu em Lê Minh Sơn để làm việc với cơ quan an ninh.
Thế thì em có hỏi lại cô Tuyền là lý do vì sao mà nhà trường lại tự tiện giới thiệu em làm việc cơ quan an ninh mà không hỏi qua ý kiến của em hay không?
Sau đó thì em mới nói rằng việc cơ quan an ninh đến làm việc với em là hoàn toàn em không đồng ý bởi vì em chưa nhận được thư mời hay là một thư triệu tập nào từ phía cơ quan an ninh. Tại sao nhà trường lấy lý do là làm việc với em về việc lớp mà lại giới thiệu cho em làm việc với cơ quan an ninh? Sau đó thì cơ quan an ninh ra sức ép là sẽ làm việc trực tiếp với nhà trường để đuổi học đối với em và bắt buộc em phải đi làm việc với họ.
Tức là bắt buộc em đi làm việc với họ là như thế nào? Tức là đi theo họ về cơ quan công an để làm việc à?
Dạ vâng. Họ bắt em ngồi đó và họ cho người xuống lớp lấy sách vở và cặp sách của em và đưa lên cho em. Rồi dẫn em lên một chiếc ô tô đưa về trụ sở của Bộ Công an thuộc 235 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh.
Khi mà họ đưa em đi như thế thì đã có ai biết rằng là em đã bị an ninh đưa đi không? Hoặc là nhà trường có thông báo về gia đình hay bạn bè em biết rằng là cơ quan an ninh, nhân viên an ninh đã đưa em về trụ sở của công an để làm việc không?
Sau khi chịu chấp nhận làm việc với cơ quan an ninh thì tôi yêu cầu nhà trường và cơ quan an ninh phải xác nhận đã làm việc với tôi trong ngày hôm nay và thông báo cho gia đình tôi để mọi người được biết. Còn việc phòng công tác sinh viên liên lạc với cô bộ môn đã dạy tôi ngày hôm đó để lấy đồ đạc cá nhân của tôi. Thì tôi không biết rằng là các sinh viên có biết là tôi bị Bộ Công an làm việc hay không.
Rồi khi mà họ đưa em về công an á, thì là em ở công an bao nhiêu lâu?
Dạ vâng, sau khi đưa về làm việc tại Bộ Công an thì họ đưa em vào một phòng kín và làm việc với em trong 3 ngày, ngày 21 tháng 9, 22 và 23 tháng 9.
Trong suốt thời gian 3 ngày đó có ai biết em đã bị công an đưa đi không?
Dạ, trong suốt 3 ngày đó thì không ai biết là việc em bị công an, cơ quan an ninh đưa đi.
Họ có những cái đánh đập hay làm gì em không?
Trong 3 ngày làm việc thì họ luôn lớn tiếng đe dọa mỗi khi em không thừa nhận với họ những cái việc mà họ đã đưa ra và ép buộc em phải thừa nhận.
Thế là ăn ngủ như thế nào, điều kiện ăn ngủ như thế nào?
Họ mua cơm hộp cho em ăn. Tuy nhiên em phản đối cái việc mà em phải về nhà và để trở lại những cái sinh hoạt bình thường nhưng họ không cho em trở về nhà.
Trong thời gian mà lúc mà em bị công an giữ như vậy thì thế là em có sợ không?
Cái việc mà cơ quan an ninh trong những thời gian vừa qua thì việc mà một số người chết bất thường trong cái đồn công an thì đã khiến tinh thần và tâm lý của em hoang mang và mình nghĩ là điều đó xảy ra với mình thì em thừa nhận với họ để em bảo vệ cái tính mạng của mình.
Em thừa nhận cái điều gì với họ để bảo vệ tính mạng của mình?
Em thừa nhận những cái việc mà họ đã đưa ra và cho rằng là em đã làm.
Chẳng hạn như việc gì?
Việc em tham dự một khóa học tại Campuchia.
Ừ.
Em nói rằng là họ phải đưa ra cho em cái bằng chứng rằng là em đã tham dự khóa học tại Campuchia. Nhưng họ không đưa ra bằng chứng mà họ lại ép buộc em rằng là phải tham dự với những người này hay không.
Họ không có đưa ra một cái bằng chứng nào hết mà họ bắt em phải nhận. Cuối cùng em phải nhận để giữ được cái tính mạng của mình. Cái thứ nhất, rồi họ còn đưa ra cái chuyện gì nữa mà em buộc em phải nhận?
Họ đưa ra những cái bằng chứng việc em liên lạc với một số người để tuyên truyền làm việc tốt cho xã hội này.
Chẳng hạn như chuyện gì tuyên truyền làm tốt cho xã hội này?
Với việc là họ đã truy cập vào cái điện thoại của em và đọc một số tin nhắn Em trao đổi với một số người về việc em và một số người cùng nhau làm một những cái vấn đề về tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên ở vùng nông thôn.
Thì đối với họ điều đó cũng là phạm pháp à?
Dạ vâng.
Thế lúc mà em bị công an mời, em đã không kịp thời khóa điện thoại của mình hay sao mà để cho công an có thể truy cập vào điện thoại của em và đọc những cái thông tin ở trên đó?
Dạ vâng, họ ép buộc em phải mở tài khoản và truy cập vào điện thoại của em, nếu không thì họ sẽ giam giữ và đuổi học em.
Và tức là họ đe dọa và làm em sợ.
Dạ vâng.
Rồi bây giờ là sao, cuối cùng thế nào thì họ lại cho em về?
Sau khi trong 3 ngày thì tinh thần và sức khỏe của em đã rất là yếu. Em nói rằng là em không có thể làm việc với cơ quan an ninh được nữa. Xin phép cho tôi ra về, tôi có thể lấy lại sức khỏe. Sau khi cương quyết là sẽ không làm việc nữa thì họ đã chấp nhận cho em ra về.
Em có nghĩ rằng là sau 3 ngày đó họ đã truy cập vào điện thoại của em và sau một cái thời gian mà lục lọi trong điện thoại những thông tin trong đó và thấy rằng em không có làm điều gì sai trái cho nên họ mới thả cho em về không?
Cái đó thì em không biết, bởi vì họ bắt em ép buộc rằng là mình phải lên làm, tiếp tục lên làm việc với cơ quan an ninh nữa.
Vậy ha. Rồi bây giờ thì đã về nhà rồi, thế thì em còn sợ không?
Vâng, bây giờ thì tinh thần của em đã ổn định. Tuy nhiên em vẫn lo lắng cho về tình hình, về học tập. Mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra đối với mình.
Thế thì sắp tới là em còn nghĩ rằng là mình có thể còn tiếp tục những công việc như em đã làm mà khiến cho công an mời em lên, chẳng hạn như là đi tuyên truyền về pháp luật cho thanh thiếu niên ở nông thôn không?
Vâng, cái tuyên truyền thì em chưa làm, bởi vì em chỉ mới trao đổi với một số người về những cái dự định đó.
Tức là chỉ mới trao đổi thôi mà đã bị mời lên rồi.
Dạ vâng.
Thế thì sắp tới em có dám làm nữa không hay là thôi không làm nữa?
Thì cái việc đó thì nếu như nó đúng với pháp luật và nó đúng với những cái nguyên tắc mà Việt Nam đã cam kết với quốc tế thì em sẽ vẫn tiếp tục.
Sau những chuyện như thế này thì gia đình nhìn nhận vấn đề này đối với em như thế nào?
Em đã liên lạc về với gia đình và gia đình tỏ ra khá là lo lắng về cái việc mà em bị cơ quan an ninh giam giữ mà không có liên lạc về gia đình. Và gia đình vẫn luôn ủng hộ những cái việc mà mình làm tốt với xã hội này, không vi phạm những cái việc luật pháp Việt Nam cho phép.
Sáng nay em đã quay lại trường đúng không?
Dạ vâng.
Thì thái độ của các bạn ở trong lớp về chuyện em vắng mặt 3 ngày, họ có biết gì không? Có biết là an ninh đã đưa em đi không? Và họ thái độ của họ như thế nào?
Sau khi các bạn đọc những cái thông tin ở trên mạng xã hội, họ tỏ ra rất là quan tâm đến em và hỏi thăm sức khỏe, hỏi thăm động viên em trong những cái ngày vừa qua.
Có bạn nào tỏ ra rằng là xa lánh em và sợ hãi khi mà em bị an ninh mời không?
Dạ không ạ.
Vâng, cảm ơn em Lê Minh Sơn rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Cảm ơn chị Mai Hoa và khán thính giả của đài SBS đã lắng nghe câu chuyện của em.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.